là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục địa phương, tiếp đó là phản ánh công ty điện lực Yên Bái nhiều hoạt động an sinh xã hội với cộng đồng. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Để phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động gần 2.400 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông, trong đó trên 1.150 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương và vốn tỉnh, 412 tỷ đồng từ vốn huyện, 19,2 tỷ đồng từ vốn chương trình 135 VKB, còn lại là vốn huy động trong dân đóng góp. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đến nay tỉnh đã kiên cố hóa được 1.885 km, đạt 200% kế hoạch. Tỉnh cũng đã mở rộng đường bê tông xi măng đạt trên 91 km, mở rộng đường trên 312 km, xây dựng 1.565 công trình thoát nước các loại, qua đó giúp nhân dân đi lại thuận lợi. Nhờ đó đã thúc đẩy giao thương buôn bán, nâng cao thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở khắp các vùng miền.
Năm 2024, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại của tỉnh Yên Bái ước đạt trên 81.400 tấn, đạt 112,5% kế hoạch. Trong đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng, đàn gia súc chính ước đạt trên 62.960 tấn, đạt 108,6% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng của tỉnh tăng so với kế hoạch là do giá thịt hơi các loại cơ bản được giữ ổn định. Giá lợn hơi tháng 12 duy trì mức từ 62 đến 65.000 đồng một kg, giá gia cầm cũng ở mức trung bình trên 60.000 đồng một kg. Người chăn nuôi có lãi, do đó đã tích cực tái đàn, tăng sản lượng đầu đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, công tác kiểm dịch vệ sinh thú y, tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi luôn được duy trì hiệu quả, không có dịch bị lớn phát sinh. Năm 2025, ngành nông nghiệp Yên Bái phấn đấu sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 83.000 tấn. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn, ngoài khu dân cư, thu hút các dự án chăn nuôi quy mô công nghiệp sử dụng công nghệ cao, không gây ảnh hưởng tới môi trường, kết hợp với hỗ trợ mở rộng chăn nuôi hộ gia đình, quy mô nông trại, trang trại, gia trại, bảo đảm an toàn sinh học.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Yên Bái sẽ thăm hỏi, tặng quà cho trên 14.000 hộ nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do bão số 3 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% các hộ nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn tỉnh đều có quà Tết. Theo đó, các hộ nghèo sau khi rà soát cuối năm 2024, các hộ gia đình có người chết, người bị thương nặng do ảnh hưởng của bão số 3 và các hộ gia đình có nhà bị sập trôi đổ hoàn toàn phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ được nhận quà của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mỗi suất quà có giá trị tối thiểu 500.000 đồng. Qua việc thăm hỏi tặng quà nhằm động viên hỗ trợ kịp thời đối với các hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do bão số 3 trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết đến xuân về.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình đã phát hiện 2.060 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có trên 300 ô tô và gần 1.760 mô tô xe máy. Trong số các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã phạt tại chỗ trên 80 trường hợp, tạm giữ 20 ô tô, 1.070 mô tô xe máy, 338 giấy phép lái xe ô tô và trên 760 giấy phép lái xe mô tô xe máy. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, vi phạm về nồng độ cồn, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, chở hàng quá khổ tải trọng cho phép. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Yên Bái về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đang tích cực tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung xử lý mạnh tay đối với các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi có diện tích chè lớn trong cả nước. Nhiều năm gần đây tận dụng tiềm năng lợi thế đất đai cộng với việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất chè an toàn, giá trị, thương hiệu sản phẩm chè của tỉnh dần được nâng cao, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên hiện có hơn 150 hectare chè kinh doanh, trong đó chủ yếu là giống chè Bát Tiên với hơn 70 hectare, còn lại là chè Phúc Vân Tiên và các giống khác. Trước đây đa phần người dân canh tác truyền thống, việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật không hợp lý đã làm giảm chất lượng của chè, gây bạc màu đất và ô nhiễm môi trường. Những năm gần đây, qua việc triển khai một số dự án tại địa phương như là dự án nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học tại Yên Bái, mô hình sản xuất chè an toàn nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai đã phần nào thay đổi nhận thức của người dân. Ông Phan Như Việt, giám đốc hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng, xã Minh Quân chia sẻ.
Sau khi mà chuyển đổi cây chè già cắn cỗi chè trung du sang cây chè trồng mới và cái giống chè nhập nội là cái chè Bát Tiên và cái chè Lai NDP1 thì quá trình sản xuất với bà con nông dân thì đi vào là rất là hiệu quả. Ví dụ như là phân bón, bây giờ người ta cũng là phân hữu cơ. Đấy, cơ bản nhất là bây giờ đấy. Còn thuốc, người ta sử dụng cái thuốc sinh học. Đấy, phân bón thì phân bón hữu cơ. Đa số là bây giờ là mùn rác rồi là phân bón về phân chuồng ủ. Đấy, ủ hoa. Chứ còn bây giờ ít nhưng sử dụng cái loại hóa học. Đấy, vậy bà con nông dân. Vậy. Hai nữa là làm là phải có nhật ký. Đấy, theo đúng, theo làm cái gì thì ghi chép vào cái đấy. Đấy, hôm nay sản xuất những cái gì, vùng nào. Vậy, chè là người ta bây giờ phân lô, phân khoảnh. Đấy, hôm nay là chăm bón cái gì ở đâu. Đấy là đều có nhật ký ghi lại. Đấy là theo đúng cái tiêu chuẩn mà được tập huấn.
Ở xã Minh Quân, huyện có hàng trăm hộ đã áp dụng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật ngăn ngừa hạn chế rủi ro từ các mối nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm chè, môi trường, sức khỏe của các hộ trong sản xuất. Ban đầu chỉ những hộ dân tham gia dự án trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, dần dần nhiều hộ thấy đây là cách làm không những nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị cho sản phẩm chè mà còn mang tính bền vững nên phong trào trồng chè an toàn được lan tỏa rộng rãi.
Được rất sự quan tâm cho nên hàng năm cấp xã, địa phương cũng tổ chức cho nông dân được phổ biến về cán bộ khuyến nông, người ta tập huấn cho các cái lớp về các thôn, cho nên bà con rất là phấn khởi, người ta thực hiện rất là tốt và chấp hành cho cái quy định cũng như là thực hiện theo cái kỹ thuật mà đã được trao đổi phổ biến cho.
Việc áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong sản xuất chè an toàn đã góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm chè Búng Tươi tỉnh Yên Bái. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ở sản phẩm chè Búng Luông của xã Búng Luông, huyện Quảng Trạch. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm chè Búng Luông là quá trình chế biến. Những búp chè tươi sau khi thu hái được loại bỏ các tạp chất và qua các công đoạn chế biến như làm héo, vò xoăn, sao khô, đánh bóng sẽ cho ra những cánh chè có màu trắng xám. Đây là địa chỉ tin cậy để người dân tiêu thụ sản phẩm chè Búng Tươi và học hỏi kinh nghiệm. Từ khi hợp tác xã đi vào hoạt động đã tổ chức quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư máy móc thiết bị. Từ chỗ sản xuất theo quy mô gia đình mạnh ai nấy làm, thì giờ đây hợp tác xã đã tổ chức thu gom nguyên liệu, tổ chức sản xuất thành phẩm các loại chè khác nhau mang thương hiệu chè Búng Luông. Ông Lù A Câu, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Búng Luông, huyện Mường Trải cho biết thêm.
Bắt đầu từ năm 2020 là sản phẩm của chúng tôi đã được tỉnh cấp giấy chứng nhận OCOP, tức là mỗi xã một sản phẩm. Cho nên là bây giờ được rất nhiều người biết đến và người ta đánh giá là chất lượng rất là đảm bảo. Bây giờ khẳng định là một cái sản phẩm chủ lực cho cái xã này để góp phần vào cái việc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác, chế biến và bảo quản chè, thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức xây dựng các mô hình về sản xuất chè an toàn hữu cơ, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ định hướng thị trường, mời gọi các doanh nghiệp chế biến sâu các sản phẩm chè, hỗ trợ cấp mã số vùng trồng chè, đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chè, đáp ứng các hàng rào kỹ thuật hội nhập, từ đó thương hiệu của các sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh dần được khẳng định. Ông Đào Tất Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chè Xanh, chất lượng cao Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Để sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì có đó là một quá trình mà khi mà bà con phải rất cẩn mẫn làm từ những cái sản phẩm trà sạch đầu tiên, sau đó là sản xuất một cái quy trình khép kín theo tiêu chuẩn HACCP để đảm bảo vấn đề chất lượng của sản phẩm, cuối cùng là được phân phối dựa trên các thông tin và các kênh truyền thông. Thì hiện tại ở Việt Nam thì đó là một trong những kênh phân phối logistics nó cũng khá là còn nhiều bất cập, nhưng mà cũng tạo được điều kiện thuận lợi hơn so với ngày trước rất là nhiều.
Từ thực tế cho thấy việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất chè an toàn là hướng đi đúng đắn, không những đem lại cho người tiêu dùng sản phẩm chè sạch chất lượng cao mà còn liên kết được các hộ dân trong việc sản xuất và chế biến chè, dần hướng tới mô hình liên kết sản xuất chè theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để mô hình tiếp tục phát triển và mở rộng, sau khi có sự đầu tư của nhà nước thì ngành nông nghiệp cũng cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cũng như cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ đúng đắn để người dân tiếp tục yên tâm sản xuất.
Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giáo dục địa phương là môn học bắt buộc. Nội dung môn học hướng đến sự phát triển năng lực học sinh thông qua những kiến thức cơ bản thực tế của mỗi địa phương trên cơ sở tích hợp các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực. Mặc dù còn những khó khăn nhất định trong triển khai thực hiện, tuy nhiên sau 4 năm thực hiện môn học đã tăng cường khả năng lồng ghép, tích hợp kiến thức của giáo viên và cung cấp cho học sinh nhiều kiến thức hữu ích về nơi sinh sống và truyền thống văn hóa của địa phương, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương đất nước nhằm vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết các vấn đề của thực tiễn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Cùng với chương trình giáo dục phổ thông 2018, sau 4 năm triển khai chương trình giáo dục địa phương, năm học 2024-2025, mỗi cấp học nội dung giáo dục địa phương sẽ được tích hợp trong các hoạt động trải nghiệm và trong tổ chức dạy học các môn học, bảo đảm yêu cầu về kiến thức kỹ năng phù hợp với lứa tuổi. Tài liệu giáo dục địa phương sẽ được biên soạn sắp xếp theo từng khối lớp, từng bài học, từng chủ đề hoặc theo nhóm chủ đề, có hình ảnh minh họa và hệ thống câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu bài học phù hợp với đối tượng học sinh. Để giảng dạy môn học này, tùy từng tỉnh, thành phố, nội dung của chương trình giáo dục địa phương sẽ được các sở giáo dục đào tạo biên soạn dựa trên các yếu tố lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế xã hội, nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về những giá trị văn hóa cộng đồng, dân cư, các dân tộc bản địa và xây dựng kinh tế văn hóa xã hội địa phương ngày càng phát triển. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để các nhà trường xây dựng mô hình trường học thực tiễn, góp phần hình thành và rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Cô giáo Lê Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như là Phòng Giáo dục và Đào tạo được cung cấp các tài liệu để chúng tôi thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch. Ngoài ra nữa là chúng tôi cũng có cái đội ngũ giáo viên rất là trách nhiệm, có nhiều tính sáng tạo để không những sử dụng cái tài liệu đã được biên soạn trong chương trình của Sở Giáo dục mà chúng tôi có thể là xây dựng những cái kiến thức nội dung mà có ở trong cái địa bàn nơi sinh sống của học sinh ở đó, thì các cái tiết học nó đảm bảo cái sự gần gũi và thiết thực.
Với lợi thế về vùng đất giàu truyền thống lịch sử và đa dạng các dân tộc anh em sinh sống cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, để nâng cao chất lượng môn giáo dục địa phương, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức biên soạn bộ tài liệu giáo dục địa phương, bảo đảm có hệ thống tư liệu chính xác đầy đủ về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội và lịch sử. Cùng với đó, Sở cũng chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ quản lý giáo viên học sinh, xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục địa phương phù hợp, lồng ghép tích hợp nội dung dạy học di sản văn hóa và các môn học, để học sinh tham quan tìm hiểu học tập, trải nghiệm về giá trị. Qua những hoạt động này, học sinh được bồi đắp tình yêu, niềm tự hào với truyền thống văn hóa lịch sử và tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị di sản văn hóa của quê hương. Cô giáo Lương Thị Thủy, trường tiểu học trung cơ sở Phú Thịnh nói.
Đối với cái nội dung giáo dục địa phương thì chúng tôi nhấn mạnh cái tính ứng dụng của nội dung này trong các hoạt động giáo dục. Học sinh sẽ được thực hiện những cái hoạt động để các em có những cái trải nghiệm về hoạt động này, đặc biệt ví dụ như là cái hoạt động múa xòe vừa rồi thì là chúng ta cũng thấy là cái ứng dụng cái chủ đề 3 của nội dung giáo dục địa phương 6 về nghệ thuật hát múa và nghệ thuật dân gian, thì các em được ứng dụng và qua đó thì các em sẽ nâng cao cái hiểu biết cũng như là cái ý thức về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của tỉnh, và đồng thời đó là góp phần vào cái xây dựng địa phương cũng như quê hương Yên Bái.
Một giờ học giáo dục địa phương của các em học sinh trường Trung học cơ sở Bá Đáp, huyện Trấn Yên, bên cạnh việc được học những kiến thức trong sách giáo khoa, các em học sinh còn được trực tiếp tìm hiểu về truyền thống lịch sử cùng văn hóa dân tộc của huyện, của xã thông qua các hiện vật được trưng bày tại phòng giáo dục địa phương. Với đủ các loại trang phục, dụng cụ truyền thống văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện cùng sự giới thiệu cụ thể đầy đủ của giáo viên nên tất cả các em đều dễ dàng tìm hiểu và ghi nhớ những nét văn hóa đặc trưng. Hình thức giảng dạy này cũng khiến cho giờ học trở nên sôi nổi hơn và phù hợp với điều kiện còn nhiều khó khăn của một trường nông thôn như Báo Đáp. Cô giáo Đặng Thúy Mai, trường Trung học cơ sở Báo Đáp chia sẻ.
Ngoài những cái nội dung mà các em học sinh được định hướng ở trong tài liệu giáo dục địa phương mà do Sở Giáo dục ban hành ấy, thì tại địa phương xã Báo Đáp của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã cho học sinh là tham gia trải nghiệm thực tế, ví dụ như các em được tìm hiểu, được tham gia trải nghiệm cái lễ hội đình làng xây ngay tại xã Báo Đáp. Thế hoặc là các em học sinh cũng được trực tiếp là tham quan cái nhà máy sản xuất tằm tơ của công ty dâu tằm tơ Yên Bái cũng đặt tại xã Báo Đáp. Thế hoặc là vào một số những cái thời gian nhất định thì chúng tôi cũng tổ chức cho các em học sinh đi tham quan về cái mô hình trồng dâu nuôi tằm, cũng là cái ngành kinh tế chính của địa phương. Thế và trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là chúng tôi cũng tổ chức được cho các em học sinh nhiều cái hoạt động hơn nữa, ví dụ như là các em tìm về những cái địa chỉ đỏ ở ngay tại quê hương Yên Bái của mình.
Còn tại top đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục, những năm qua trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái luôn thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục địa phương. Với hình thức phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm, thông qua tổ chức các cuộc thi sân khấu hóa liên kết với các nghệ nhân đến giảng dạy thực tiễn tại nhà trường. Cùng với đó, nhờ những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cũng như kết quả trong chuyển đổi số giáo dục, đội ngũ giáo viên đã tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn giáo dục địa phương một cách sáng tạo hiệu quả. Em Đặng Hồng Việt, lớp 6K trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái chia sẻ.
thời gian qua con đã được học về lịch sử, về văn học, về địa phương Yên Bái. Con đã được học ở trên lớp, tự nghiên cứu và đi sang bảo tàng. Ở bảo tàng có rất nhiều hiện vật từ xưa này. Con rất thích thú với hiện vật đó. Con rất thích các tiết học giáo dục địa phương vì nó rất bổ ích, lý thú ạ.
Giáo dục địa phương là nguồn cung cấp chất liệu để xây dựng nội dung dạy học tại một số môn học trong trường, giúp quá trình học tập hấp dẫn, hứng thú hơn với người học, tình cảm của nhà trường, gia đình và xã hội. Sự phong phú đa dạng của các hình thức tổ chức dạy học theo nội dung của tài liệu giáo dục địa phương góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Giáo viên được tiếp cận và có điều kiện thuận lợi hơn để sử dụng các phương pháp dạy học tích cực. Tuy nhiên, hiện nay việc ban hành tài liệu về giáo dục địa phương ở một số khối lớp vẫn còn chậm. Sự chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục địa phương của một số cơ sở giáo dục còn hạn chế. Đây là những bất cập cần được sớm khắc phục để các nhà trường, giáo viên và học sinh yên tâm học tập, giảng dạy, đáp ứng tốt nhiệm vụ yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, nhằm thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội, những năm qua Công ty Điện lực Yên Bái luôn là một trong những đơn vị tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trong cái rét buốt của những ngày giữa đông này, những chiếc chăn ấm, áo ấm, sữa và tiền mặt được cán bộ Công ty Điện lực Yên Bái mang đến tận nơi trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Bu, huyện Văn Chấn. Những món quà này giúp các em bớt lạnh trong những ngày đông để có sức khỏe, có điều kiện để học tập tốt hơn. Thầy giáo Nguyễn Văn Kiểm, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết.
Công ty điện lực mà nó hỗ trợ các cháu thì cũng đã góp phần làm cho cái đời sống của các cháu ở gia đình cũng như là ở bán trú thì ngày càng được nâng cao hơn, và từ đó thì cũng góp phần làm cho cái giúp sức cho cháu tiếp bước cho cháu đến trường, giúp cho cái chất lượng giáo dục ngày càng tốt hơn. Trong thời gian tới thì nhà trường và đặc biệt là các cháu học sinh thì rất là mong được sự giúp đỡ của tất cả các cơ quan ban ngành trong tỉnh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, và trong đó thì đặc biệt là cũng cơ quan điện lực của tỉnh Yên Bái đồng hành giúp đỡ nhà trường để đưa chất lượng của cháu ngày càng đi lên.
Cũng trong tháng 12, tháng tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức gian hàng không đồng với hàng trăm suất quà gồm lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu nhằm chia sẻ hỗ trợ cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Suối Bu. Tổng trị giá thực hiện các hoạt động tại chương trình gần 100 triệu đồng. Bà Vàng Thị Cu, thôn Ba Cầu, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn xúc động nói.
Hôm nay được các cán bộ Công ty Điện lực cho nhiều đồ thiết yếu, chúng tôi phấn khởi lắm. Sắp đến Tết rồi, những phần quà này gia đình tôi và các hộ nghèo của xã cũng bớt khó khăn hơn. Cảm ơn các cán bộ ngành điện lắm.
Bà Chu Thị Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết.
Với cái hoạt động thiết thực của Công ty Điện lực Yên Bái thì cũng đã góp phần vào việc thực hiện tốt về cái chương trình xây dựng nông thôn mới, thì trong đó hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã thì cũng góp phần ổn định được cho bà con. Thứ hai là hỗ trợ ống điện năng lượng mặt trời thì cũng giúp cho các hộ gia đình. Hiện nay thì còn một số hộ gia đình ở trên các điểm lẻ thì cũng chưa có điện lưới quốc gia, thì cũng đã góp phần cho bà con được tiếp cận và được sử dụng với những nguồn ánh sáng ở những cái thôn mà đặc biệt khó khăn. Thì qua những cái hoạt động này thì đối với ở ủy ban xã Suối Bu thì thấy rằng nó rất là thiết thực, và cũng rất là mong trong những thời gian tới thì Công ty Điện lực tỉnh Yên Bái thì tiếp tục có những cái hoạt động thiết thực như này để giúp cho bà con cũng như trên địa bàn xã Suối Bu được thực hiện tốt hơn.
Những năm qua, bên cạnh mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Yên Bái còn thường xuyên tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân viên nêu cao tính tiên phong gương mẫu, xung kích đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện. Vừa qua, hưởng ứng tuần lễ hồng EVN, Công ty Điện lực Yên Bái đã tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức. Hoạt động này đã thu hút gần 40 cán bộ công ty tham gia, trong đó hầu hết là các cán bộ đã nhiều lần tham gia hiến máu cứu người. Anh Phạm Chí Hướng, phòng kỹ thuật Công ty Điện lực Yên Bái tự hào chia sẻ.
Bản thân tôi tham gia hiến máu đã được khoảng 7 lần. Thì tất cả những lần phát động phong trào hiến máu thì tôi đều tham gia và tham gia với một trạng thái rất phấn khởi. Vì thứ nhất là hiến máu nó không có gì mà e ngại. Cái thứ hai nữa là hiến máu nó mang một nghĩa cử rất cao đẹp nhằm giúp đỡ cái ngân hàng máu hỗ trợ người có đang bị bệnh để giảm cái áp lực thiếu máu của các bệnh viện. Tôi nghĩ rằng là hiến máu này thì có một sức lan tỏa trong cộng đồng, trong ngành. Bản thân ngành điện của chúng tôi thì cũng rất phấn khởi tham gia hiến máu khi mà có sự phát động của các cơ quan trong tỉnh và kể cả trong ngành điện. Và tôi nghĩ rằng việc hiến máu này là rất nghĩa cử cao đẹp, và tôi hy vọng rằng mọi người cũng thấy cái việc hiến máu này cũng nên tham gia để lan tỏa trong cộng đồng.
Trong tháng tri ân này, Công ty Điện lực Yên Bái còn hỗ trợ sửa chữa lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và cơ sở y tế tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh, hỗ trợ thay thế đường điện, bảng điện, thay bóng đèn chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện, triển khai chương trình thắp sáng đường quê cho các tuyến đường trong thôn xóm tại các địa phương, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Đồng thời, Công ty Điện lực Yên Bái còn thực hiện miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh công nghiệp, trạm biến áp cho các doanh nghiệp. Tổng trị giá các hoạt động trong tháng tri ân khách hàng năm 2024 của công ty là trên 500 triệu đồng. Thông qua những việc làm cụ thể thiết thực, Công ty Điện lực Yên Bái đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp hướng tới cộng đồng, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tận tâm chuyên nghiệp. Chị Lại Thị Kim Thu, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Những năm qua thì Công ty Điện lực Yên Bái đã lập kế hoạch và triển khai các chương trình hoạt động tri ân khách hàng với rất nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm 2024 thì công ty đã thực hiện rất nhiều các chương trình như là các chương trình về thắp sáng đường quê, trao tặng quà cho các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa điện, trạm y tế và các hộ gia đình v.v. Với việc làm mang đầy ý nghĩa nhân văn, tuy giá trị vật chất thì không lớn, nhưng mà đây cũng là dịp để ngành điện gặp gỡ khách hàng nhằm động viên tinh thần, chia sẻ cùng khách hàng trong cuộc sống. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là những ý kiến và những tình cảm của khách hàng dành tặng cho ngành điện thì sẽ là niềm tin và động lực để những con người ngành điện tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, không chỉ trong sản xuất kinh doanh mà còn trong công tác an sinh xã hội.
Thực hiện công tác an sinh xã hội những năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã đang và tiếp tục góp phần cùng với chính quyền địa phương giúp nhân dân ổn định cuộc sống, nhất là khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, đồng thời đẩy mạnh hoàn thành nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại mỗi địa phương trong tỉnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết thường rét đậm, có nơi về đêm nhiệt độ xuống ngưỡng 12 độ C, ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn vật nuôi và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trước tình hình trên, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền các hộ chăn nuôi triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi nhằm đảm bảo duy trì ổn định sản xuất, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Để bảo vệ trên 200 con lợn nái, lợn thịt và lợn giống, gia đình anh Nguyễn Văn Tươm ở thôn Yên Định, xã Hưng Thịnh đã sử dụng bạt hai lớp để che phủ kín xung quanh chuồng nuôi nhằm tránh gió lùa, vệ sinh sạch sẽ môi trường. Đặc biệt đối với lợn giống sức đề kháng kém hơn, anh đã sử dụng đèn sưởi đốt củi để về đêm đảm bảo nhiệt độ trong chuồng không xuống quá thấp, anh Tươm chia sẻ.
Để phòng chống rét thì thứ nhất là chuẩn bị cho cái chuồng trại và che kín từ trên dưới. Nhưng bên trong phải có một lớp lưới. Để ghim cái lớp lưới đó này phải mua cái đinh để đóng được vào bê tông. Để mình ghim cho cái độ chặt để gió không bị thổi trong những trường hợp mà gió mùa về. Để cho hỗ trợ cho cái bạt bên ngoài để độ ấm cao hơn. Nếu như trời thời tiết mà dưới 12 độ thì phải hỗ trợ thêm củi, củi màu hoặc là mua củi người ta nghiền ra đấy. Người ta sái văm ra bắt đầu là về cho vào một cái xô để đốt hỗ trợ.
Ngoài việc che phủ vệ sinh chuồng trại, anh Trần Văn Thoan, thôn Liên Thịnh, xã Lương Thịnh còn chuẩn bị tốt nguồn thức ăn cho đàn trâu 11 con. Anh luôn thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ thú y về quy trình chăm sóc cho những ngày nhiệt độ xuống thấp như không chăn thả, bổ sung dinh dưỡng, muối để tăng sức đề kháng. Anh Trần Văn Thoan, thôn Liên Thịnh, xã Lương Thịnh cho biết thêm.
Gia đình cũng thực hiện là bổ sung những chất tinh bột, ví dụ như sắn hoặc là thêm cám gạo để bổ sung và cũng tăng cường thêm, bổ sung thêm muối, vi lượng cho trâu để đảm bảo cái sức khỏe, sức đề kháng và không chăn dắt những cái thời gian mà nhiệt độ xuống quá thấp.
Hiện tổng đàn vật nuôi của huyện Trấn Yên là gần 2 triệu con. Do thời tiết diễn biến phức tạp nên Trấn Yên chỉ đạo các cơ quan, các địa phương tập trung vào việc phổ biến và hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, đảm bảo điều kiện vệ sinh và phòng chống đói rét, chủ động giữ trữ thức ăn và vận động bà con nuôi nhốt không chăn thả. Song song với đó, các địa phương triển khai biện pháp phòng chống dịch đảm bảo ổn định đầu đàn sau bão số 3. Vấn đề này được ông Lê Văn Luyện, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên cho rằng.
Các cơ quan chuyên môn thực hiện phun tiêu độc khử trùng phòng bệnh cho gia súc gia cầm. Và thời gian vừa qua thì khi mà có chuẩn bị đến cái mùa rét thì cũng đã tuyên truyền hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện các cái biện pháp về phòng chống rét cho đàn vật nuôi, đặc biệt là đối với đàn đại gia súc như đàn châu bò. Thì thực hiện các biện pháp dự trữ nguồn thức ăn và che chắn chuồng trại để đảm bảo là cho đàn vật nuôi không bị thiệt hại khi mà xảy ra rét đậm, rét hại trên địa bàn.
Diễn biến của thời tiết còn phức tạp, để bảo vệ đàn vật nuôi trên địa bàn thì yếu tố tuân thủ các khuyến cáo của ngành nông nghiệp là rất quan trọng. Vì vậy, nông dân Trấn Yên đã và đang chủ động bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình bằng mọi cách, phấn đấu không để xảy ra tình trạng chết rét hay dịch bệnh bùng phát.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.